Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị phần cảm nghiệm của những khách hành hương trong chuyến hành hương thứ 18 đi Ba Lan và Medjugorje từ ngày 26 tháng 10 năm 2014 đến ngày 8 tháng 11 năm 2014. Vì chúng tôi thâu trên đường đi xe bus cho nên có những tiếng ồn mà chúng tôi không thể tránh được. Xin quý vị thông cảm. Xin Chúa chúc lành cho quý vị. Sau đây là phần chia sẻ của bà Trâm Phạm.
Mẹ Fatima, Đức Mẹ Luộc tôi nghe nói, chứ còn Đức Mẹ mà Mẹ Du của bà tôi không hề biết, tôi không đi đâu. Tự nhiên một tuần sau đó thì mình đi cái khóa Thánh Linh về đó, thì thấy hai cuốn sách nằm trên cái bàn ăn là nói về Đức Mẹ Medjugorje bằng tiếng Anh. Chứ mình nó lấy làm lạ, không biết ai cho mình mượn, mới hỏi ông xã chứ anh ơi ở đâu có hai cuốn sách này. Ông nói không, anh đi garage sale mà anh thấy hai cuốn sách anh mua về cho em. Tôi nói ủa, cái ông này hồi nào giờ không đụng tới sách vở, thì bữa nay đụng tới. Tôi nói rồi, Đức Mẹ kêu tôi rồi. Bắt liền cái phone, nói chị Kim Hà, tôi đi đó. Cái chị Kim Hà hỏi tới sao mà chị đổi ý lẹ vậy, tôi nói không cần biết. Cái tối đó là nghiến luôn hai cuốn sách tới sáng luôn. Đó là lúc đó bà mẹ tôi 90 tuổi là bị ung thư ngực, mình đem đi luôn. Rồi khi đó nó mình có đưa cha cố trọng đi nữa. Thì ngài đúng là Đức Mẹ không có kêu ngài đi. Thì giờ phút cuối cùng ngài không đi được và đổi một cái vị linh mục khác đi với đám hành hương. Thì cũng nghe chị Kim Hà nói về Đức Mẹ Mẹ Nhung nhiều, mà khi mà qua tới bên Mẹ Nhung đó thì trước tiên là mình đi kia rồi đi lên Thánh Giá Thành. Thì mình mới nhìn qua kiến một đồi mà kêu là mình phải đi đặt mà lúc đó thì mình chưa đi đó. Mình thấy trên đó cái thánh giá là sáng một cái thánh giá khác tươi vậy. Cái nói chị Hà, chị nói trên nó không có điện mà sao bây giờ tôi thấy cái thánh giá sáng vậy. Chị Kim Hà thơ lơ lửng lửng như thế, chắc bây giờ họ bắt điện rồi. Cái mình mới tức mình quá, sáng hôm sau mình leo núi liền. Mình lên trên đó mình nhìn thì không có sợi dây điện nào trên đó hết. Đó là một cái điều mà mình thấy liền tại chỗ, là khi mà mình qua đó bên kia mình lúc đó nó xanh thì có mình thấy, không ai thấy cái thánh giá sáng.
Nhưng mà có đông người đi.
Đông người đi, hồi nãy mình đi cũng 20 mấy người là đi ban đêm đó. Đó là cái điều là mình kêu là, với lại nói chị Hà kệ tôi đi một lần cho biết thôi. Nhưng mà Đức Mẹ đã kêu rồi thì không biết đi, không biết lần này là lần thứ mấy rồi, không biết nữa. Mà có một điều là bà má mình á, lúc nó 90 tuổi là biết bà cụ đi khó khăn cỡ nào mà đi te te qua tới bên đó rồi đi về. Mà bà cụ là người Phật giáo chứ không phải Công giáo. Rồi bà cụ về bà nói như thế này: có hai người nhờ bà cầu nguyện đi qua bên đó đó. Thì bà về đó, không biết bà cầu nguyện kiểu gì thì mình không. Bà về tới nhà thì hai người kêu cảm ơn bà là họ đã hết bệnh. Đó là tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ. Cái đó là secret để mọi người qua, tôi dẫn đi ban đêm, mọi người phải tới nơi đi mới thấy được.
Phải chịu khó đi ban đêm.
Rồi bắt buộc là qua tới đây là tôi sẽ đi liền, bỏ đồ vô ấy là tôi đi lên núi liền. Còn cái lần sau đó mình đi á, thì có chị Thu đây làm chứng nè, chị Thu đi với mình.
Năm 2003,
thì
đi nhóm mình luôn.
Không biết, không nhớ mình.
Tôi nhớ năm 2003.
2003 hả? À. Thì vừa mới qua tới Medjugorje, tại vì mình đi nhiều lần rồi. Cái mình nói, Thu, bây giờ có muốn đi đặng thánh giá ban đêm không? Tôi nói, đi. Thế rồi là hai chị em sửa soạn đi, thì cái phòng bên cạnh có hai chị nữa cũng đòi đi theo. Tôi nói cũng được, đi luôn. Rồi cái cuối phòng có một anh đòi đi theo. À, nói được, có đàn ông đi theo mình đỡ ta. Rồi nhưng mà đi có một điều là trước khi tôi dẫn cái mấy người đi leo núi, tôi cứ xin mẹ một điều á, là lại mẹ đừng có hiện ra cho con thấy, vì con thấy là con chết ngay tại chỗ, không ai dẫn mấy người này xuống núi. Đó, thì mới đi 5 người đi lên. Đi tới chặng đằng thứ ba thì cái anh mà anh vác camcorder hồi xưa là cái camcorder nó lớn lắm, với battery rồi nặng lắm, anh đi không nổi. Nhưng mà nhờ một chị chú chuyên cái đó giúp cho anh. Thì đi lên tiếp chặng thứ năm á, thì anh chàng nó bước đi không nổi nữa. Mình tưởng con ông đàn ông giúp sức cho bốn bà đàn bà, thế là ông đi không nổi, hai chị phải xuống tách ông đi lên. Thì đi lên tới chặng thứ chín á, thì anh quỳ ngay xuống rồi. Thì mình mới biết trên đó có cái mộ của cha Slanko, mình mới phóng đi lên trước mình cầu nguyện. thì em mới chỉ anh biết không được rồi cho nó không, cứ để ông nằm đó đi, lên đây mấy bốn mười năm người, mình bốn người mình cầu nguyện cho anh đi. Thì cầu nguyện xong cái anh ấy chỉ đó đúng rồi, cái khi mà tụi này cầu nguyện trên chỗ mộ cha đó thì anh dưới này nói bé chị ơi tôi khát lấy máu rồi mà tôi thấy khỏe, tôi nói khỏe thì đứng dậy đi tiếp. Vậy là tụi này kéo nhau hết lên 14 chặng đàn. Rồi trên đường đi xuống đó thì mình khi nào mình leader thành thử mình đi xuống, mình đi trước. Thì vừa mới đi xuống thì có hai chị tới chặng thứ 9, là cũng là chặng thứ 9 nữa. Thì hai chị lên Đức mẹ đó, Đức mẹ đó. Chị mình mới nói Đức mẹ ở đâu? Nói, đứng gần chỗ chị đó. Mình sợ quá mình phóng ngược lên liền. Đó đó, cái mình phóng ngược trở lên mấy chỗ mấy chị mình ngồi xuống đất liền. Mình sợ quá. Cái lời hai chị vợ lục khóc sướng mới ngồi đọc kinh, mà đọc kinh tới sáng luôn. Mà mình tới 4 giờ sáng mình nói thôi chứ đi về chứ không thôi thì sáng ngày mọi người bệnh hết, mà ngày đầu tiên mình tới như vậy đó là kể chứ không ai làm gì được hết. Hai chị nhất định không chịu. Mà hai chị không chịu thì tụi này thôi đành phải ngồi tới 6 giờ sáng đọc kinh ở trên đó luôn. À, thì cái anh mà anh quay cái camcorder thì thật tình ra anh không thấy Đức mẹ. Không hiểu tại sao anh thâu được thì lại có hình Đức mẹ ở trong đó.
Sau đây là phần chia sẻ của Kim Hà.
Anh nói là mẹ ơi con là kẻ tội lỗi lắm, con quay được mẹ để con về làm chứng cho mọi người. Cái rồi anh cứ quay đại, anh mấy người kia nói mẹ đứng đó là anh quay. Mà anh về á, thì anh coi cho cả gia đình coi, mà anh cũng không nhìn thấy. Mà đứa con trai của anh nó nhìn thấy. Nó nói ba, con thấy đứa mẹ ở trong cái phim của ba kìa. Cái anh Nhật Bình anh coi lại thì đúng là đứa mẹ có hiện ra. Mà hình đứa mẹ là vàng, bồng Chúa Giêsu baby. Mà ở cái chân còn lắc qua lắc lại. Xong rồi á, mọi người là tin liền. Tại vì anh đâu phải là người ghép giỏi đâu. Anh quay tay ngang mới mua cái camcorder mà đâu biết đâu. Mà anh cứ quay vậy nè, quay tầm bậy tầm bạ. Rồi anh còn thuyết minh ở trong nữa. Anh nói đủ thứ trong đó. Tôi chỉ coi chỗ đứa mẹ hiện ra thôi. Cái mình coi á, lúc thì mà không phải lúc nào đứa mẹ cũng cho thấy coi. Có khi được, có khi không. Đến anh của chị Lành, cái mình nói anh định ơi anh còn cái hình đứa mẹ hiện ra với chị Lành không vậy? Cái anh nói còn. Hỏi anh ơi vậy cái hình đó đứa mẹ có rõ không vậy? Anh nói rõ lắm. Chị muốn không? Tôi gửi cho chị một cái. Gửi đi để làm chứng. Cái anh gửi liền. Trời ơi về rõ. Mà anh cắt đầu cắt đôi hết. Anh chỉ cho mình coi khúc là đứa mẹ hiện ra thôi. Chứ mắt chị coi từ đầu đến cuối 6-7 tiếng đồng hồ. Mà thì cái đó nó rõ lắm. Có cho một cái bà đó.
Cái bà là người Mỹ. Bà là editor của Food of Medjugorje.
Mình đi qua bên đó xong họ phỏng vấn mình bằng TV á. Nhưng mấy người nói mày làm chứng. Thì mình phải làm chứng chứ. Cho dù mình xấu hay mình đẹp nhưng mà mình cứ làm chứng cho Chúa. Mọi sự Chúa sẽ làm cho mình. Cái mình lên TV ở trên đó làm chứng luôn. Cái họ email tới họ đòi xin. Mà nhóm mày có gặp đứa mẹ La Vang hả? Cho tao một cái copy. Cái mình nói ok được. Cái bà hỏi tao phải trả tiền mày bao nhiêu? Nói không. Tôi chỉ muốn cho bà biết là cái nhóm Việt Nam của chúng tôi đi lúc nào cũng nhận được ơn. Đặc biệt lắm. Hỏi mấy chị này coi.
Mà cái ơn đặc biệt nhất mà đứa mẹ cho đó là lần chuỗi Măng Côi. Khi mình đi đó không biết lần chuỗi Măng Côi. Rồi sau khi đi về là một ngày phải 4 chuỗi đầy đủ chứ không có thiếu chuỗi nào hết á. Mà lúc về đâu có thuộc là thứ nhất thì ngắm cái gì. Đang lái xe đi làm, anh Vĩnh ơi anh Vĩnh, anh lật sách ra anh tập tiếp dùng nữa. Chặng thứ hai là ngắm cái gì. Đó, có anh Vĩnh lần chứng nữa đó. À, nhưng mà cái điều mà thấy là lần chuỗi Măng Côi là hầu như ai đi về cũng đều lật sống tắng hết á. Chị Thu này là công giáo chính gốc, từ bé lên nó cũng không biết lần chuỗi cho đến khi đi Medjugorje về mới lần chuỗi. Còn mình thì đạo theo thì mình không nói rồi.
Là siêng năng hơn chồng. Chị Trâm á là đạo theo mà giờ siêng năng hơn chồng, lít chồng. Gọi là lít chồng về vấn đề đạo á. Con nhớ là khi mỗi lần mình qua Mỹ Du nha là Đức mẹ sẽ ban cho mình một cái ơn mà mẹ hứa. Ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ từ Mỹ Du. Cái ơn đó Đức mẹ nói, Đức mẹ ban cho để trái tim của mình được Đức mẹ tuôn chảy hồng ân và tình yêu vào trái tim mình. Và từ trái tim mình đem về cho quê hương mình, cho gia đình mình, cho tất cả những người mà mình đặt tay. Họ đều được ơn lành đặc biệt của mẹ. Đó là quý nhất.
Cho nên khi mình đi về đó, ở trong cuốn sách Mẹ đến lần cuối, cha Tuấn có nói điều đó. Và cái cuốn sách tôi dịch ra đó là Bà Phép Lạ của Đức Mẹ Mấy Du, có khoảng gần 100 câu chuyện nói về phép lạ. Mấy người và thính giả, độc giả của tôi ở bên Việt Nam hay ở khắp nơi, họ rất là trân trọng nha. Có một nhóm ở Kim Giang là đặt giá đó, họ email qua, họ nói: chị Hà, tụi em là nhóm Mễ Du nè, bây giờ tụi em muốn xin ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ mà qua chị, bởi vì chị đi đó nhiều lần, thì chị có vui lòng không? Tôi nói: ôi trời ơi, vui lắm chứ. Thì bây giờ mấy chị muốn làm sao? Cái bà nói: ngày đó tụi em sẽ tụ tập đọc kinh, và tụi em sẽ kêu chị vào cái giờ đó, kêu phone á, rồi từ phone đó chị chuyển ban ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ từ Mễ Du xuống cho tụi em. Cái mình mới cảm động quá, mình nói: trời ơi, mình ở đây nói hoài chả ai thèm nghe, chẳng mà đây người ta ở Việt Nam ta không đi được mà người ta nghe, mà người ta trân trọng. Thế xong mình vui quá, cái mình cũng nói, mình cầu với Đức Mẹ, mình nói: mẹ ơi, mấy người con này là có hiếu lắm á, thì giờ con xin thì mẹ ban cho họ tràn đầy. Mà ơn lành đó, Đức Mẹ nói, nó không bị giới hạn bởi thời gian và không gian. Có nghĩa là mình ở Mỹ, mình có thể truyền ban ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ cho tất cả thế giới và cho những người nào mà mình muốn, ngay cả những người đang bị quỷ ám. Nó đơn giản thôi. Nhân danh mẹ Maria từ Medjugorje, con xin được truyền ban ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ đến đứa con trai của con đang ở Việt Nam. Xin mẹ chúc lành cho nó và trừ quỷ cho nó, giải thoát cho nó khỏi mọi sự dữ. Và chúng con cầu xin nhờ danh thánh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúc con. Amen. Thì hôm đó họ trân trọng, họ quỳ ở bên đó, tôi ở bên này phải thay quần áo đàng hoàng quỳ xuống ngay bàn thờ Đức Mẹ, và tôi giơ tay ra chuyển ơn lành của mẹ. Xong cái lúc đó họ email qua, sau đó họ ăn tiệc lớn lắm, họ được ơn lành của mẹ, họ happy lắm, họ ăn tiệc rồi họ email qua, họ nói. Thì cái thơ đó tôi có post lên cách đây cả chục năm rồi đến lên internet. Họ nói là họ vui mừng đến nỗi mà họ tổ chức tiệc xong rồi họ khóc, họ cười, họ vui vẻ, và họ cảm thấy là mẹ đang đến với họ. Thì điều đó là điều rất là hay. Gần đây có một bà nữa, lẽ ra bà ghi danh bà đi, nhưng mà giờ chót bà bị mổ mắt, bà đi không được, là bà đưa tiền cho mình xin lễ đó, hồi sáng mình có xin. Bà nói là tôi ở trước mặt một trường học, một ti cảnh sát, một nhà tù, ngày nào hướng mặt về phía đó để tôi cầu nguyện cho ba cái đối tượng đó, trường học, cảnh sát, nhà tù. Giờ tôi muốn xin ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ ban, giờ chị là mặt chị truyền ban cho tôi thì chị sẵn sàng chưa? Đấy, tôi cầu nguyện mấy ngày đây rồi. Thế là bên này tôi cũng lật đật đó, chị cho tôi 5 phút tôi đi thay quần áo đàng hoàng, rồi tôi quỳ xuống, rồi chị quỳ xuống, mình sẽ truyền ban ơn lành của mẹ qua phone. Thì nói tóm lại là những người đi tới đó, Đức Mẹ ban những cái ơn rất là đặc biệt, và tự mình sẽ cảm nghiệm được, không cần quảng cáo đâu, tự mình Chúa sẽ chúc lành và Đức Mẹ chúc lành cho mình. Và có những khi mình cầu nguyện mà nước mắt mình nó chảy xuống, không phải mình muốn khóc, mà đó là hồng ân nước mắt Chúa ban cho mình. Và khi nào Chúa Thánh Thần đụng chạm mình mới khóc được, chứ không phải là tự nhiên mà khóc. Nhiều khi mình khô như đá, mình đâu có nước mắt, nhưng nếu mà Chúa đụng tới mình thì mình cười, mình kể chuyện mà họ tự nhiên Chúa đã động họ chảy nước mắt, đó là họ được ơn rồi. Em tới được ngày hôm nay, tới Mễ Du không phải tự động mà đi được, không phải các anh chị em có tiền mà đi được, mẹ gọi mới đi được. Còn không gọi, chuyến của tôi có nhiều lần nè, với chuyến vừa rồi nè, hai người bỏ đóng tiền đủ bất
để đưa tiền, đưa sách cho mình bài hàng mấy rồi cái rồi. Với lại cái này là lần đầu tiên mình chia sẻ cái vấn đề này đấy, chứ chị Hà chỉ hỏi mình hồi lên đài rồi lấy kia, bả nói sao không bao giờ chị chia sẻ. Đây là lần đầu tiên trong vòng mười mấy năm mình mới chia sẻ cái vấn đề mà mình đi Mễ Du lần thứ nhất đó.
Tôi được ơn Đức Mẹ một cách rất là đặc biệt. Hồi đó mấy người bạn họ thương, họ mới mời tụi tôi đi cái nhóm Thánh Linh để xin tất cả những người đặt tay cho mình, rồi xin Chúa Thánh Thần đổ ơn xuống. Thì tôi chỉ thấy có một điều là khi mà họ cho hai vợ chồng tôi đứng giữa, rồi họ đặt tay lên mà họ khóc, họ thương mình mà họ cầu nguyện, nước mắt họ chảy, tự nhiên cái mình khóc như một baby, mà mình không hiểu tại sao mình khóc. Về sau này mình đi sâu trong ơn Chúa Thánh Thần, mình mới biết đó là khi Chúa Thánh Thần đụng chạm mình, thanh tẩy mình, thánh hóa mình mới khóc được. Và lúc đó những cái đau khổ, những cái không tha thứ, hận trong lòng nó ra hết, và Chúa sử dụng mình. Từ đó đó thì chị Lan Ánh, tôi phải công nhận là tôi ban ơn chị Lan Ánh. Chị tên Lan, ông chồng tên Ánh. Đối với mọi người á, thì chị coi như là hơi weird, nhưng đối với Chúa là người khôn ngoan. Hôm đó tôi còn nhớ đại hội, Medjugorje Peace Conference ở UCI, Đại học UCI ở Orange County. Chị tới chị bảo, ê, hôm nay có đại hội hay lắm, mà người ta ca nhạc hay lắm, ông bà đi đi, tôi tới pick up ông bà. Thì mình nghĩ, ồ, có người chở mình đi, thôi mình đi. Thì lúc đó mình tới, họ hát toàn là lời Chúa không? Tôi còn nhớ anh đến đó là Michael Talbot, anh hát lời Chúa, mà anh hát hay. Rồi có anh nữa là David Potts, có nhiều khi mình sẽ gặp anh ở Mê Mễ Du, nhiều khi gặp lại. Thì anh hát cái bài mà My Way của Frank Sinatra, nó rất là hay, mà anh đổi lời God's Way. Tức là I did it God's way, tức là tôi làm điều đó hồi xưa đó là my way, là theo ý tôi. Bây giờ có Chúa rồi, tôi làm điều đó theo ý Chúa. Cái tự nhiên mình cảm động quá, cũng như Chúa đánh động mình. Tôi nghe cái phần cảm nghiệm của chị Nancy và anh Patrick Lata, là họ, mình sẽ gặp họ trong kỳ đi Mễ Du này. Họ chia sẻ là, mà tôi thấy cảnh đời của anh chị đó giống cảnh đời của tôi. Cũng có đứa con bị drug, anh đó thì bê bối chuyện gia đình, tới lấy mấy bà vợ lắm. Nhưng có điều khi Chúa đụng tới đó, thì bây giờ anh chị bỏ tất cả mọi sự ở Canada để về đó sống. Ở đây đã có một số người gặp anh chị rồi. Về đó thì chị làm thông dịch viên cho cha Yozo, còn anh thì đi làm công tác thiện nguyện. Mà anh là car dealers, là người bán xe cũ. Tôi là một người đã ở trong hỏa ngục một chân rồi, nhưng đứa mẹ cứu tôi. Thì bây giờ cuộc đời còn lại của tôi là của Chúa, và anh chị bỏ tất cả mọi sự để đi làm, để về làm neighbor của Đức Mẹ, là một người hàng xóm của Đức Mẹ. Có một cái nhà gọi là castle đẹp lắm, lâu đài tình ái, là làm đó để đưa các cha về đi tu nghiệp tĩnh tâm, lo cho các cha ăn uống. Mình tới đó thì mình nghe anh chị chia sẻ, cái nước mắt mình nó chảy ra. Mình nói, có phải Chúa đang muốn dạy con không? Thì con thấy cái cảm nghiệm của chị, anh chị cũng hao hao giống cảm nghiệm của con, đau đớn vì con á. Ông nội về cái mình, tôi mới ra, tôi đi mua một cuốn sách. Thì tôi có đưa cuốn sách đó với một cuốn nữa, tôi để tôi đi chầu Chúa. Cái tôi mới nói về này, Chúa ơi, mấy cuốn sách này nó dày lắm, mà con thì đi làm cả ngày, con không có thì giờ, nhưng con thấy nó hay quá, nó có lợi cho nhiều linh hồn. Thì nếu mà đẹp ý Chúa đó, thì con dâng một cuốn Chúa, còn một cuốn ở Mễ Du là cho mẹ Mễ Du. Thì nếu Chúa mẹ đẹp lòng thì cho con có thêm sức khỏe với có thêm cái kiên nhẫn để mà dịch ra. Tại vì hồi đó mình không biết đánh máy tiếng Việt, mình đánh mấy tiếng Anh thôi. Mà mình lại không có rành đánh máy tiếng Việt, cho nên mình dịch bằng tay, đang làm nửa chừng. Thì tự nhiên có một cô bé mà ở trong nhóm thánh linh của tôi tên là cô Donna, mà cô bù. Nhưng mà Chúa thường hay cho cô thị kiến lắm. Mà cô nhiều thị kiến, cô nói cho tôi nghe. Cô kêu tới, cô nói, cô Hà, con vừa mới có thị kiến Đức Mẹ ban cho con, mà nói về cô, cho nên con phải kể cho cô nghe. Thì tôi mới hỏi, vậy chứ Chúa mẹ nói cái gì? Nó nói, con không có cầu nguyện cho cô, lúc đó con đang cầu nguyện thôi, con không cầu cho cô đấy. Nhưng mà con thấy hình ảnh của cô, mà cô đang viết từ một cuốn sách lớn ra một cuốn sách nhỏ, con không biết cô viết cái gì. Nhưng mà hình ảnh Đức Mẹ đứng ngay một bên mà tỏa ánh sáng từ đầu tới chân cô, từ trong quần áo, mặt mũi của cô sáng láng lắm. Thì con nghĩ Đức Mẹ đang chúc lành cho một cái việc gì của cô. Thì lúc đó tôi mới có thêm gọi là nghị lực để mình tiếp tục tay rồi phải đánh máy lại. Thì đó là những ơn đầu tiên mà Đức Mẹ ban cho mình. Thì sau đó là tôi lập đặt tổ chức đi liền. Thì tôi nhớ tháng năm đó là năm 99. Thì có mời cha già Hân, cha già cố Hân tổ chức, thì hai mấy người đi. Nhưng mà có cái cuộc chiến của Kosovo, cái mọi người sợ quá, không đi nữa, lấy tiền đi. Thì lúc đó tôi chỉ có ba cặp vợ chồng, là vợ chồng tôi, vợ chồng chị Lan Ánh với vợ chồng chị Hương Lộc là 6, với mẹ tôi đó là 7. Có 7 người thôi. Can đảm đi và nói là nếu mà đi tìm mẹ, mà nếu mà có chết á thì cũng được làm thánh. Đi á thì người ta khen số hết, thì có 7 người. 7 người thì làm sao có cha linh hướng. Thì mình đi đó. Nhưng mà mình trông cậy vào Đức Mẹ. Thì mình đi tới Mễ Du. 7 người trong nhà đều được ơn hết. Anh Lộc á, anh vừa bước chân vào tòa giải tội đó, là Chúa Thánh Thần vật ánh xuống té liệt, khóc như mưa như gió, không kịp xưng tội nữa, đánh cho ngã xuống đất luôn á. Rest in the Holy Spirit, nằm xuống khóc, khóc mấy tiếng đồng hồ, đến nỗi cha phải bốc anh lên, rồi đợi cho anh calm down rồi cha mới cho anh. Còn mà cha nói tiếng Anh, anh nói tiếng Việt, và cha vẫn giải tội cho anh. Xong rồi á hả, anh ngồi anh khóc tiếp nữa, khóc mấy tiếng đồng hồ. Rồi chị Hương Lộc cũng được nhìn, cũng được. Chị đi sao mà đi tối, chị đi mà chị thích shopping lắm. Thế nhóm đi đoàn thanh giá rồi, rồi còn một mình chị đi với mấy người kia đó, người đâu á, đi lên cái tự nhiên lúc đó 5 giờ tối là cũng hơi tối tối rồi. Chị thấy một ca đoàn phía bên kia hát toàn là nhạc ngoại quốc và hát về Chúa, mà hát như một ca đoàn mà mấy trăm người á. Chị nói, ủa sao ca đoàn gì mà hay quá vậy? Cái chị mới đi vòng qua cây thánh giá đó để chị nhìn phía bên kia. Nobody. Cây thánh giá Crucifix trên núi Thánh Giá đó. Chị quỳ ở bên này thì chị đi từ leo núi mà, leo núi. Lúc đó trời gần tối rồi. Bên kia ca đoàn hát hay quá, chị mới đi qua, chị leo lên cái cây Thánh Giá, chị đi vòng để chị nhìn coi ca đoàn đó bao nhiêu người má hay vậy. Dưới tay là không thấy ai hết. Ôi trời, chị sợ quá, chị đi vừa đi vừa khóc. Chị sợ. Đại khái là bảy người đó, con mẹ tôi thì được một giấc mơ rất là đẹp. Và cũng như Đức Mẹ khuyên răn đồ này kia, những cái điều Đức Mẹ căn nhận á. Còn bản thân tôi đó thì đi với chị xuống, leo núi xuống thì đi vào nhà thờ liền. Tại vì lúc đó 10 giờ sáng là lễ Mỹ, cái mình đi vào để mình đi dự lễ. Tự nhiên tôi nhìn lên tượng Đức Mẹ và đứng ở phía bên tay phải nè. Đức Mẹ không còn áo xanh nữa mà áo trắng. Thì tôi nói, ủa, sơn hồi nào mà mình không biết, nhà thờ sơn hồi nào, mới hôm qua mình còn thấy khác mà. Cái tự nhiên mình đang còn thắc mắc như vậy thì mình nhìn thấy thị kiến một cô con gái quỳ ở đó và Đức Mẹ quay lại cho một cái vương miện ở trên đầu. Thì về sau tôi mới biết cái đó là Đức Mẹ với lại chị Thánh Benedicta, Benedetta. Đó, nghĩ một điều tại sao mẹ lại ban cho con thị kiến đó. Mình hỏi mẹ. Nhưng mà về sau tôi đi đọc tôi mới biết là Đức Mẹ có nói một câu rất là hay và tôi nghĩ là nó lợi cho mọi người lắm. Mẹ không hứa cho con hạnh phúc đời này mà là mẹ hứa cho con hạnh phúc đời sau. Cho nên chị Thánh Bernadette bị bao nhiêu điều, nhưng mà cuối cùng là chị được hạnh phúc đời sau. Tôi nghĩ Đức Mẹ muốn cho tôi một cái câu đó để nhớ đời luôn. Khiến là tôi thấy, còn những lần sau là thấy mặt trời quay là tại chị Túy cũng được thấy. Tôi biết chị Đại Ná có được thấy không? Đó, mặt trời quay mặt và trời Đức Mẹ hiện ra
trên núi nhiều.
Hương hoa hồng. Rồi Đức Mẹ cho nhìn thị kiến, có người thì thấy Đức Mẹ hằng cứu giúp, người thì thấy Đức Mẹ ban ơn, người thấy Đức Mẹ lộ đức, người thấy Đức Mẹ la vang. Đức Mẹ ban nhiều cái kiểu khác nhau cho những người được nhìn thấy. Thì cái đó mình cảm nghiệm sau khi mà mình lên thì mình mới thấy được. Ra đó, ai cũng được ơn, mà những người tới lần đầu là Đức Mẹ ban ơn. Mình đi với trong đó. Chị Diana,
lần đầu tiên á mình thấy á là khi lúc đó là ngày đầu tiên mình lên chỗ Đức Mẹ gần đến chỗ
cây thánh giá màu xanh
đó thì mình còn lơ là thật sự mình cũng khô khan lắm. Thấy là lúc đó là chị Hà đầu tiên mình thấy là cái màu giống như vàng nhũ vậy đó, kim nhũ vậy đó, từ cái ngực chị Hà trở lên. Sau một hồi nữa là nguyên cái đoàn của mình 30 mấy người lúc đó, người nào cũng được như vậy hết á. Vàng chiếu từ bắt đầu từ chị Hà, bắt đầu từ chị Hà. Xong rồi lúc đó cái mùi bông hoa Egypt, mùi bông hoa đó nghĩa là tỏa ra hết. Rồi thôi mình ngồi như vậy. Nghĩa là lần đầu tiên, lần thứ hai lên tới Thánh Giá ở trên đỉnh đồi á. Đầu tiên là cái cô Dung á, thì đầu tiên á từ trên cái đỉnh đầu cố này. Cũng là cái màu đó, mình chỉ có thấy màu nhũ đó thôi, vàng nhũ đó. Cái đỉnh đầu từ cái này của cái cô Dung đó, rồi sau đó là chùm hết bao nhiêu người trên, nghĩa là cứ vậy mà quay như vậy này, cứ vậy mà quay cái màu vàng kim nhũ á. Mình thì mình thấy vậy đó, đó là cái mà mình được.
Anh Linh nói mình là hào
quang. Cảm ơn chị Đại Na. Bây giờ là phần chia sẻ của chị Hải Đường, nghĩa là chị Thu Huyền đó, mà cầu nguyện cho chị để chị được chữa lành ung thư đó.
Trước khi tôi đi á, tôi mệt mỏi vô cùng. Giải phẫu lần thứ nhất tôi mệt lắm, mà tôi bảo chú tôi bây giờ sao chú gửi cho con vừa mổ bắt xong thì lại cho con thêm cái ung thư vú nữa. Thì bây giờ con không biết làm sao, mà con đã đăng ký rồi, con sắp sửa lấy vé rồi, bây giờ con không đi được thì con dẫn con đi nữa. Con chỉ xin làm sao cho con nó đi được với con một lần, cho con nó mở cái bát đức tin. Mổ về rồi gần một nửa tháng, mổ cái tiếp tục thứ hai, mổ lần thứ hai đau hơn lần trước. Các bạn, chú ơi, bây giờ chú gửi cho con như vậy mà bây giờ sắp sửa đi lại mổ lần thứ hai, làm sao con đi được. Nó mệt mỏi vô cùng, không dám nói cho con biết, nếu nói cho con nó biết nó không đi nữa thì làm sao có dịp để nó đi với mình. Hay là cứ cầu xin thì nó bây giờ mẹ thương con thì mẹ thương cho chót, mẹ cho con nó đi, con không dám nói gì sự mà đau đớn của con cho nó nghe cả. Bây giờ xin mẹ cho con được mau lành bệnh, con làm cách để cách nào cho con nhất định con đi, con cho dù có đau con cũng đi á. Mà thật sáng có đau lắm chị, mệt vô cùng, mệt nên nó bảo nó ra từ trường nó gặp tôi, nó bảo chị thật nhìn thấy mẹ chán luôn, chắc là mẹ không chắc là đi chết ngang đường. Đến khi mà ra đến phi trường lên ngồi lên máy bay là người tôi thấy khỏe hẳn đấy,
cả
khỏe hẳn, dạ chú vô cùng. Còn cái thứ hai tôi đâu sẽ kinh nghiệm, cái thứ hai nữa là năm ngoái tôi có một cô quen thôi, chị thân
to từ người nó to nó khác không,
cô ấy nói rằng là cô có một cái tiệm neo để bán hơn một năm trời không bán được. Cái tôi sang bên Roma tôi cầu xin đức mẹ, chủ yếu là cầu xin đức mẹ, rồi cầu xin mẹ Experiencia, mẹ bề trên của rằng tôi cầu xin mình. Tôi đi chưa được hai tuần lễ, hơn tuần lễ nó bảo không biết cái bà cụ đường này bà làm cầu nguyện cái kiểu gì mà bà mới đi đây mà có người mua đến coi tiệm mua liền. Tiệm đức mẹ làm kỳ diệu vô cùng, thật không thể mà tưởng tượng được. Rồi tôi có nhiều cái ơn mà nghĩa là đức mẹ cho thấy không, mà đức mẹ hiện ra mới đi đằng thánh nhà chẳng là thánh nhá, thì tôi chị Hà nhà tôi dẫn đầu mà tôi đọc đến chặng thứ 4 tôi thấy toàn một màu xanh, một vùng trời màu xanh đẹp vô cùng đẹp. Đến chặng thứ 9 toàn là máu, không toàn là máu đỏ, một khoảng trời gần nghĩa là gần hầu như cái đồ đó. Tôi hỏi chị Hà ơi, chị Hà có người thấy mùi gì không? Chị Hà bảo không. Tôi ngửi thấy mùi, chặng thứ 4 thì thấy màu xanh và mùi hoa hồng, chặng thứ 9 thấy máu và mùi trầm. Đó, tôi đi xong tôi đi về, thế tôi trong bụng tôi bảo chứ kỳ này, tôi bảo cho mẹ ơi, con đi kỳ này thì sang năm con còn sống, chúc mẹ cho con đi nữa. Làm sao bây giờ con kéo được con đi nữa, chứ nó lo làm ăn, nó cũng vất vả tội nghiệp lắm, thì bây giờ xin mẹ làm sao mà run rủi cho nó đi với con đi. Thế cái hôm chị Hà mới nói là chị Đương ơi, chuyến đi nữa có đi không? Mà có hai chỗ mà mình trong lòng thì mình nói như vậy, mà trong bụng thì mình cũng còn bán tín bán nghi, cơ bà vẫn cầu xin mà nhất định con đi, mà con cũng xin mẹ cho con đi nữa, cho con đi cùng với con nữa. Thế thì về chị Hà nói vậy bảo hai chỗ, chị bảo có chắc không? Chắc. Xong cái mấy bữa đi lễ cầu xin bảo mẹ ơi, mẹ đã nhận lời con thì bây giờ mẹ chứng cho con nhận lời nó bằng lòng con nhá, mà đừng để cho nó từ chối nhá. Đánh liều sang hỏi là Yến. Bây giờ mẹ nói với bác Hà là mẹ giữ hai chỗ thì con đi không? Nó bảo vậy hả mẹ, con nên mua cho mẹ hai cháo lạnh rồi để chuẩn bị mẹ sang đó để mẹ mặc. Chứ sư tạ ơn Chúa vô cùng đi lễ, mừng ơi là mừng, vừa mừng vừa khóc á. Thì cho nên có ngày hôm nay có sự hiện diện của cháu đi với tôi, thì xin tất cả
Chúa
cha cũng như tất cả mọi người cầu nguyện cho cháu, cũng như là cầu nguyện cho gia đình cháu, hết mọi người trong gia đình cùng với tất cả những nhóm dưới sự hướng dẫn của chị Hà, do mẹ dùng chị Hà để mà cho chúng mình đi, để chúng mình mở mắt đức tin đi. Đa ơn Chúa, ngợi khen Chúa, chúc phụng Chúa, alleluia.
Cảm ơn chị Đường. À, đúng rồi, mình phải công nhận chị Mai đi về hả, ăn chay cầu nguyện quá trời.
Ờ,
dễ sợ chưa?
Bây giờ là anh này, các cháu nè cũng là theo chị luôn. Đích thân mình thấy là gia đình anh chị
thay đổi. Ê, Chúa đụng tới mình, mẹ đụng tới mình là mình tự động thay đổi.
Có là một cái đời đặc biệt là lúc nào mất trái của tôi cũng mất Chúa. Chúa hay khi nào mà tôi và ông xã tôi mà bực bội thì cãi nhau hay gì là cái mắt Chúa nhắm lại. Và khi mà được với Chúa mà coi như là lúc mà vui vẻ thì mới định thì mắt Chúa lúc nào cũng chấp con trái.
Mai Jenny lần này lần thứ 3 rồi về cộng tác viết sách. Thì giờ cháu chia sẻ đi những ơn mà Chúa ban cho cháu đó.
Trước khi mà cháu mà được đi Hương Mỹ Du ở đây là lần thứ 4 với cô Kim Hà đó, thì cái đầu tiên cái tích sự của nó là cháu lên trên net đọc bài của cô Kim Hà viết, cháu thấy cô Kim Hà tổ chức đi Mỹ Du. Mà cháu nói mẹ cháu đi thì mẹ cháu không chịu đi. Thế là xong lúc đó có tiền mà lại không đi được. Cái sang năm sau cái đi học cái hết tiền, cái tự nhiên cái lại thấy là trong lòng muốn đi. Cái lúc đó là đi qua đại hội Thánh Linh. Xong rồi cái thấy người ta đưa cái tờ fly á là Đức Mẹ Mẹ Du. Trong lòng mẹ nói Đức Mẹ Mẹ Du là Đức Mẹ gì mà sao mình không biết. cũng nói như vậy mà rồi xong rồi cái thấy mà toàn là tiếng Anh không à, cái mới đi về cái tìm thử thì thấy giá tới mấy ngàn đồng, 2-3 ngàn lần tại đi với Mỹ. Xong rồi cái lúc đó đi học cái cũng nói đứa mẹ vô là đứa mẹ gì con không biết, nhưng mà thôi bây giờ nếu mà mẹ thấy con xứng đáng mà mẹ cho con đi á, tại vì con có tính hay trả giá, tại vì bản tính con người mình là lúc nào cũng vậy hết, là kỳ kèo bớt một thêm hai, học mà không có tiền mà đứa mẹ thấy con xứng đáng á mà thì đứa mẹ cho con tìm một cái tổ chức nào á để con đi có vé, con đủ tiền con đi mua một cái vé dư đủ một đủ đúng tiền để con đi thôi, nhưng mà trước khi đứa mẹ phải dẫn con đến gặp ai mới được. Thì con mới vừa cầu nguyện xong, con vừa cầu nguyện con vừa cũng chơi chơi, thì tại cánh con cầu nguyện cũng không có thiện chí là cầu nguyện lắm. Mới cầu nguyện xong cái 3 ngày sau cái tự nhiên cái bấm trên internet á, cái Medjugorje.com tự nhiên không họ gửi cái email đến cho mình, mà trong khi đó là chưa bao giờ bước vào trong cái trang web đó đâu. Họ gửi về cái họ nói là có cái conference ở California Irvine á, là về Medjugorje Peace Conference, có chị Ivanka là một trong 6 người thị nhân sẽ đến Mỹ. Con nghe nó con mừng quá, con mới xin đức mẹ. Thế là con được đức mẹ cho một cái vé đi sang Cali mướn được xe ở 5 ngày 425 đồng, đi ở khách sạn 5 sao mướn vé, tiền vé máy bay này kêu 425 đồng, luôn cả tiền ăn uống đó, bận đi bận về một 425 đồng. Cái mà trong vòng có một tuần thôi con nói rồi đức mẹ muốn con đi rồi, thế là chạy qua bển. Chị nhân Vitka Ivanka chị nói chuyện trong cái podium ở trong cái trường đại học Irvine University đó, mà khán giả trong đó của họ là đại đa số là người Phi, mà con ngồi tự nhiên xong nước mắt con rớt xuống quá trời qua đất luôn, mà con không có khóc mà nước mắt chảy quá trời luôn. Xong rồi tự nhiên cái mà trong lòng mình tự thấy một cái sự bình an gọi là không thể nào diễn tả được, nó bình an đến mức độ mà mình cảm thấy là mình tội lỗi mà sao tự nhiên cái sự bình an đó ở đâu đến nó không biết, mà rồi nước mắt cứ chảy. Xong rồi bắt đầu mới đi ra xin tội, lâu lắm rồi không đi xin tội. Con kể cô nghe cái này, xin tội con chưa kể. Con ra con xin tội bằng tiếng Việt, mà cha giải tội đó là cái cha bên Medjugorje, mà ngài hỏi con một câu như thế này nè. Con nghĩ rằng là Chúa, ngài Chúa hỏi con, tại vì hồi Việt Nam thì cái chuyện là con muốn tẩy máy tay chân lắm, con thấy ai mà có gì hơn mình, tại lúc sau 75 con thấy ai có gì hơn mình là con cũng hay, không phải cũng hay đập phá đúng không, đập phá cho mọi cái khác.
Bây giờ mới xin tội đó chứ.
Thì lúc đó tôi xin tội, chưa bao giờ xin cái tội đó ra. Tại vì mình cũng có cái tật là tẩy máy tay chân rắn mắt, mình phải nói là vậy, nhưng mà mình cũng có hay là ganh phân bì ganh tệ, mà thấy ai có cái gì mà mình không có đó là mình bực bội lắm. Xong rồi mà cái tội đó chưa bao giờ xưng ra.
Nhưng mà cha hỏi sao?
Cha mới hỏi là có phải tại vì lúc đó gia đình con rất là khó khăn, đi kinh tế mới, cha nói rất là khó khăn là không ở trong thành Sài Gòn, cho nên con mới như vậy phải không? Tự nhiên sao cha hỏi con như vậy mà cho con mà chưa có kể.
Cha nói
bằng tiếng Anh mà cha ở Mỹ Du.
Cha từ Mỹ Du sang.
Mà lúc đó con đâu biết đâu. Cha đi sang cha giải tội mà cha hỏi bằng tiếng Anh. Con chưa kể cho cha gì hết mà sao tự nhiên cha đi cha hỏi con cái câu đó. Con nổi da gà lên luôn, con khóc quá trời quá đó. Cái xong rồi cha mới nói thôi không sao, những chuyện đó là con hồi nhỏ con phá phát, cha tha thứ cho con. Con về con sợ luôn, từ đó về sau những cái gì mà con mà còn giấu con hồi đó con trong lòng con không giấu giấu nữa. Đó là thứ nhất là đi đại hội Miss Conference Medjugorje về xong bắt đầu mới cho mình nói thôi đứa mẹ muốn con đi rồi thôi mẹ cho con làm sao mua một cái vé vừa đủ thôi, tại vì con không đi học con không có tiền, con cầu nguyện cái đứa mẹ dẫn con đến cái trang mà Medjugorje.com á, họ bán một cái vé đi 10 ngày, đi ngày ngay tháng 6, nhằm ngay cái ngày kỷ niệm đức mẹ hiện ra tại Mỹ Du đó. À, đi lúc tháng 6 là 2.223 đồng, mà trong khi đó con có đó là 2.250, thì con nói con tạ ơn đức mẹ là con vừa đủ vé và con không có tiêu xài gì hết luôn, cả tiền ăn tại vì họ lo hết, cho nên là xách túi xách bị đi qua. Thì tới khi mà leo lên đồi thánh giá đó, đến khi lên đồi hiện ra thì thật sự trong lòng đó là đi là một phần là kích thích tò mò mình, cái thứ hai mình cũng muốn coi là ở Mỹ Du có cái gì đặc biệt. Thì lên cái chỗ cái đồi Apparition hiện ra đó, thì cái tượng đức mẹ thật là bự to, một trắng đứng ở trên đó, một tay đức mẹ giơ ra, còn một tay thì chỉ vào trái tim. Mà con thì chưa bao giờ, con cũng như hồi nãy cái cô gì đây kể nè, đạo Công giáo mà chưa bao giờ là cử động kinh, chỉ biết nó được kinh Kinh Mẫn, Kinh Lệ Trai, Kinh Sáng Danh, là ba cái đó là kinh bổn mạng của con thôi. Thật sự là như vậy. Xong rồi có người hỏi con là kinh cô, còn hỏi ngược lại con kinh Mân Cô là kinh gì. Đi qua bệnh Caritas Birmingham ở Alabama đó, thì khi con nhìn lên ảnh Đức Mẹ, cái tượng Đức Mẹ, thì tự nhiên con thấy cái tay Đức Mẹ, không phải mình bị hoa mắt mà tay Đức Mẹ một tay vẫy mắt con như vậy, là cái tay mà Đức Mẹ giơ ra đó, thì cái tay Đức Mẹ ngoắt, mà cái tượng Đức Mẹ là cái tượng màu trắng mà Đức Mẹ nhìn con, Đức Mẹ cười. Tự nhiên lúc đó con thấy Đức Mẹ cười rõ ràng, mà không phải là mắt hoa, mà mình nhìn lên tay Đức Mẹ vẫy như vậy, còn một tay thì chỉ vào trái tim mà mặt Đức Mẹ cười. Rồi tự nhiên lúc đó đó là trước mặt của con, hình ảnh trong đầu con, trí tưởng tượng của trí của con, trong trí của con đó là một cái đoạn phim về cái cuộc đời thơ ấu của mình. Nó chạy lại giống như là 19, 8, 7, 4, 5, 3, 2, 1. Bắt đầu ra chạy lại những cái quá khứ, cái gì mà hồi nào đến giờ mình kiêu căng, mình ngạo mạn, mình đủ thứ, là mình nghĩ là mình tốt lành, mình thơ mọi người, mình làm cái đó là mình nghĩ là mình tốt, mình đúng, tất cả đều sai hết, không có một cái việc gì gọi là đúng hết. Mà rồi tự nhiên lúc đó con thấy được như vậy, con thấy được vậy, xong rồi con mãn hồn luôn, gọi là con gọi là bủng rủng tay chân tứ chi đã rồi đó. Sao mình không ngờ mình tội lỗi, mình khủng khiếp, mình dễ sợ đến như vậy, mà mình chưa có bao giờ làm hại ai mà sao mình ghê gớm, mình xấu xa, mình tội lỗi quá vậy. Nói thiệt là như vậy, quỳ xuống khóc tại chỗ, khóc gọi là khóc quá trời, khóc quá trời, khóc 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 không biết nói làm sao để mà diễn tả là cái khóc của mình, khóc quá trời rồi đó. Thế là thôi về rồi, tự nhiên từ qua Mẻ Du mới biết đọc kinh Kinh Mật bằng tiếng Anh. Qua đây rất là lâu chứ ngoài chưa biết đọc kinh Kinh Mật bằng tiếng Anh, chưa biết đọc kinh Sáng Danh bằng tiếng Anh, chỉ biết mỗi kinh Lạy Cha bằng tiếng Anh, tại vì lúc đó đi học ESL á, lớp ESL là trên hội người ta dạy, cho nên là chỉ biết đọc kinh Lạy Cha bằng tiếng Anh thôi. Qua bên Mẻ Du cái biết được kinh Kinh Mật, kinh Sáng Danh với kinh Tinh Kinh Mật bằng tiếng Anh. Trở về thế là xong, sang năm đi với cô Kim Hà lần thứ hai. Lần đầu đó lần đầu là được nhìn thấy Đức Mẹ mày rồi. Cái hồi lên cái đội hiện ra buổi tối với đội của anh Ivan mà Nhân á, thì con không có được nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra. Cái lần đầu tiên con đi con được thấy rất là nhiều, nhưng mà ba lần đi với cô thì không có. Nhưng mà chị Mai thì cái lần đầu tiên đó là sau khi được thấy được Đức Mẹ rồi đó, thì là cái tới tối lại á, thì là con ngửi được cái mùi hoa hồng ở trên đầu hiện ra khi Đức Mẹ đến. Rồi có cái người trong đoàn của con chụp cái tấm hình Đức Mẹ nhưng mà lại thành Chúa Giêsu. Trong người Mỹ đó con có tấm hình đó, ổng chụp á là cái tượng Đức Mẹ lúc 12 giờ đêm, Đức Mẹ ra thì khi hoàn thành á, từ đầu tới chân Đức Mẹ là thành Chúa Giêsu. Con xin ổng cái tấm hình đó con để ở nhà, con quý lắm. Rồi cái khi tới nhà của chị Thị Nhân, Maria đó thì khi con quỳ đọc kinh á, Đức Mẹ đến á, thì là tự nhiên ở dưới cái nền nhà của chị đó là con nhìn thấy được. Đầu tiên là những cái bức gạch, cái gạch nền nhà đó là tự nhiên trở thành giống như là cái bãi cát, giống như là ở sa mạc vậy đó. Là thánh Giuse xe chở con lừa, chở Đức Mẹ bọc Chúa, chở Đức Mẹ ở trên con lừa, thánh Giuse xe dẫn con lừa đi với Đức Mẹ bọc Chúa Giêsu, là tấm thứ nhất. Tấm gạch thứ hai đó là con nhìn thấy là Chúa Giêsu á cõng trên lưng có một con chiên, ở xung quanh là một bầy chiên
đứng trên mặt.
Dạ. Tấm thứ ba con nhìn thấy đó là chiếc thuyền, rồi ở trong đó có nhiều người mà trên thuyền giống như là trong cái kinh thánh mà nói là Chúa ngủ, rồi trong thánh Phêrô sợ đó cô. Rồi một tấm nữa là tức là xung quanh con là tối thiểu là phải có 6 viên gạch bự như vậy, mà con nhìn thấy 6 cái hình khác nhau. Xong rồi khi con quỳ con mới nói là chắc là con bị hoa mắt, thì con mới nhìn, con nghe, con nhìn tới, nhìn lui, nhìn xuôi, nhìn ngược, nhìn coi thử coi là mình có phải bị hoa mắt không. Thì không rõ ràng là thấy 6 như vậy, nhưng mà tới khi mặt đầu mà khi Đức Mẹ đến là thấy như vậy đó, tới khi bóng đầu hết thì là không thấy nữa, hết là thấy là hết. Rồi tại trong nhà nguyện của chị Maria đó là con được thấy cái chở cái chặng cuối cùng mà Đức Chúa Giêsu lên trời đó, đi 15 đạt thánh giá đó, thì con lại được thấy một cái thánh giá bằng vàng, không phải là vàng mình đeo đâu, cái vàng là ánh sáng màu vàng ở chặng cuối cùng ở bên trên, rất là sáng, rất là sáng. Thế khi Đức Mẹ hiện ra, thế khi Đức Mẹ đi với là hết luôn đó. Là còn cái cuối cùng mà con nhìn thấy trong nhà của chị Maria đó, nhà nguyện chị Maria làm, cái lúc đó là con chưa có biết cái tấm hình lòng Chúa thương xót. thì ở nhà con có cái tấm hình mà Thánh Tâm Chúa Giêsu á. Cái con tới đó cái tự nhiên khi đang đò, khi đọc kinh với lại các cha đó thì tự nhiên sao con nhìn lên trên bức tường nằm sau tấm ảnh Đức Mẹ, tự nhiên con thấy có đôi mắt, con thấy có đôi mắt nheo lại nhìn con mà cười. Con mới nhìn nó nói ủa đôi mắt ai vậy mà sao thấy quen quen. Tại vì cái tánh con rồi rất hay cái là nghi ngờ. Xong rồi con nhìn lại, con nhìn đôi mắt, con nói ủa ai vậy ta mà sao mình thấy đôi mắt thấy quen quen. Con mới nhìn nó nói, con mới nhìn qua cửa sổ coi là có ánh nắng có rọi vô, rồi tàn cây có chiếu không, rồi nó có reflect lại không, nó có chiếu lại không mà. Đó là con nhìn tới nhìn luôn, sao nói cửa sổ nhà Nguyễn của chị đâu có tàn cây nào đâu mà sao tự nhiên có một đôi mắt thôi. Thế là con vừa mới nghĩ trong lòng, con nói sao đôi mắt này nhìn mình cứ cười hoài vậy mà con thấy đôi mắt này rất là quen. Con nghĩ con nói trong lòng vậy đó, rồi tự nhiên thấy là cả 100 đôi mắt khác nhau nhưng mà nhỏ trên vách tường luôn, chỉ có một đôi mắt chính ngay chỗ, tức là từ mũi trở lên đôi mắt với cái trán. Càng nhìn con, trong đầu con suy nghĩ cái gì đó thì đôi mắt đó càng nhìn con, nheo mắt lại cười. Rồi tự nhiên xong bắt đầu là con có cảm giác đó là từng cái tế bào máu trong con người của con, máu chảy từ đầu cho đến chân chảy như thế nào, bao nhiêu cái tế bào máu, bao nhiêu cái hồng huyết cầu, bao nhiêu cái bạch cầu, cái gì đó thì mình chưa biết hết. Nó cho cái cảm giác nó như vậy, nó nổi mà nổi da gà luôn. Xong đó con về con mới, con lúc đó con mới, con nổi da gà. Thế là lúc đó con mới biết là đôi mắt của Chúa. Con nghĩ đó, Chúa cho con nhìn thấy đôi mắt của Chúa mà sao con thì con tội lỗi quá, con lại còn dễ nuôi, còn nghi ngờ, còn khóc quá trời quá đất. Con về thì ngay lúc đó trong đội của con, cái đoàn của Mỹ đó là có hai cô được thấy Đức Mẹ trong cái tượng Đức Mẹ cười. Xong rồi Đức Mẹ chúc phúc lành cho hai cổ, nhưng mà hai cổ về thì hai cổ có bầu hai thằng trai, thế là dâng cho Đức Mẹ luôn. Rồi còn một người nữa thì trong nhà Nguyễn đó, người Mỹ đó là nhìn thấy Chúa Giêsu đến, Chúa Giêsu giang tay ôm mọi người chúc lành. Con nghe cái cô người Mỹ đó mà cổ đi tới mười mấy lần rồi, cái cổ kể à, đó là cảm nghiệm đó. Còn cái cảm nghiệm mới vừa năm rồi đó thì là về đến bây giờ ở nhà con á, là mẹ con là thay đổi. Cái quan trọng nhất là mẹ bắt đầu đọc kinh và lần chuỗi. Mà hồi nào đến giờ thì khi con nói về Đức Mẹ Mẹ Du, mẹ con không bao giờ muốn nghe, mẹ con bỏ đi chỗ khác, mẹ con không bao giờ muốn nghe. Nhưng mà mới đây thì trong vòng khoảng một tháng gần đây á thì mẹ bắt đầu lần chuỗi đọc kinh kính mừng. Mẹ cầm chặt hạt lên và mẹ đọc kinh chung với cả nhà, mẹ lần chuỗi. Đó là cái biến chuyển thay đổi lớn nhất trong gia đình của con. Và đồng thời mẹ con hồi nào đến giờ chưa có bao giờ xin lễ cho tất cả các tâm linh hồn, nhưng mà bây giờ đó là mẹ bắt đầu xin lễ cho các tâm linh hồn. Tạ ơn Chúa và tạ ơn à. Còn đây là cái chuyện mà mẹ con thấy. Thì tháng vừa rồi á, tháng 9 con có ghi danh trong cái chỗ con ở là bên kinh Bắc Kỳ đó, con có ghi danh ở trong cái gọi là rước tượng Đức Mẹ Fatima với lại tượng Đức Mẹ Our Lady of Good Success của Italy. Để đến nhà thì con tháng vừa rồi là tháng 9 con rước tượng Đức Mẹ về Fatima được 2 tuần. Thì cuối tháng 9 đầu tháng 10 được 2 tuần. Thì buổi thứ bảy con vừa rước Đức Mẹ về thì con đi làm. Tối đó thì Đức Mẹ, mẹ con nằm ngủ, mẹ con nằm mơ thấy Đức Mẹ đến. Mẹ con không được nhìn thấy gương mặt Đức Mẹ nhưng mà thấy từ trên vai Đức Mẹ xuống tới chân. Thì mẹ con mới sợ quá, mẹ con mới quỳ xuống và mẹ con rờ tả Đức Mẹ. Thì lúc đó là mẹ con, mà trước khi mẹ con thấy Đức Mẹ đến thì tự nhiên mẹ con nghe tiếng gọi là gọi mẹ con dậy. Thì mẹ con nghe xong rồi mẹ con mới dậy, thì mẹ con thấy ánh sáng ngay chân cầu thang ở trong nhà rất là sáng rực lên luôn. Thì mẹ con mới quay lại nhìn thì là mẹ con thấy là Đức Mẹ đứng ở đó. Rồi xong Đức Mẹ, mẹ mới tới thì mẹ mới quỳ xuống thì mẹ rờ tả Đức Mẹ. Thì Đức Mẹ mới hỏi mẹ là tại sao trong nhà có nhiều ảnh Đức Mẹ vậy. Thì mẹ con mới nói là mẹ biết đó là con là tội lỗi, con con sợ phạm tội, con phải để ảnh biết nghe nhiều, để con khi mà con muốn phạm tội, con mà có phạm tội đi nữa, con nhìn thấy Đức Mẹ thì con cũng không dám phạm tội. Con mẹ con nói cũng nhiều lắm nhưng mà con không nhớ, nhưng mà đại khái mẹ con nói như vậy. Thì rồi cuối cùng khi mà mẹ con rời Đức Tả Đức Mẹ đó thì Đức Mẹ đi biến đi, thì mẹ con thấy ở dưới là có hai cái nhánh hoa hồng, nhưng mà đó là hoa hồng bằng giả giấy chứ không phải là hoa hồng thật, nó hoa hồng nhựa. Thế là mẹ con nói là khi mà rờ thấy thì Đức Mẹ đi thì mẹ thấy là có hai cái hoa hồng, hai nhánh hoa hồng có cành luôn á, là hoa hồng nhựa. Thì xong rồi mẹ con mới là chuỗi bắt đầu từ cái kể từ giây phút đó, bắt đầu mới cầm chặt hạt lên là đọc hết 50 kinh kính mẫn. Lúc trước thì con cũng có lần chuỗi với gia đình thì mẹ không có đọc, mẹ đọc cũng có một bài kinh giấy hỏi thì thôi, Đức Mẹ hỏi thì thôi. Mẹ con nghe rất là rõ mà thấy ánh sáng sáng được lên luôn, sáng được lên một căn nhà rồi. Mẹ thì con vừa mới rước Đức Mẹ đến, đó là ngày thứ bảy buổi sáng, cái đoàn đó họ đến họ mang Đức Mẹ đến, xong đọc kinh xong tới chiều là con đi làm. Thì tối là mẹ nằm ngủ, mẹ thấy Đức Mẹ.
Cô Madison,
lần này là lần thứ nhì giờ con đi tới chỗ này. Năm ngoái thì trước khi con đi thì cũng có nhiều việc xảy ra lắm, nhà không có ai muốn cho con đi hết á, tại vì nói không có thể bỏ ba đứa nhỏ ở nhà rồi công chuyện làm ăn rồi mà bỏ đi như vậy là không có trách nhiệm. Chú mẹ thì ở trong lòng thôi chứ không có cần phải đi đâu xa làm gì hết. Dạ, nhưng mà con quyết định con muốn đi thì con cũng xin Đức Mẹ phù hộ cho con, rồi Đức Mẹ cầu bầu cho con. Mà nhiều việc xảy ra, lúc mà con đi đến đây thì cái trái tim con cũng tan nát. Mà năm nay thì con đi đến lần thứ nhì thì cũng giống như lần trước. Trước khi con đi năm ngoái thì thật sự con không có tiền, con đi cho người con đem có 500 đồng thôi. Nhưng mà mẹ thì cũng giúp đỡ con, thì đi đến nơi cũng về đến chỗ. Mỗi năm đi thì vẫn có một cái khó khăn. Nhưng mà con muốn kể cái giấc mơ. Cái giấc mơ này cũng qua năm trước rồi. Con ngủ xong con nằm mơ với ba người đàn ông mà mặc cái áo giống như dòng Francisco. Hồi nãy con nhìn lại ba tấm ảnh, đúng y là trong cái giấc mơ ba năm trước. Con tự nhiên con đi ngang cái nhà sách đó, con thấy mấy ông cha mặc cái áo màu nâu, đeo cái chuỗi dài bên này, rồi nói con là đọc cái sách này đi, đưa cái sách mà Lòng Chúa Thương Xót. Xong rồi con nhìn ba người cha đó còn trẻ, đúng như cái hình hồi nãy con quỳ ba chân phước treo trên vách tường. Khi nãy con còn nguyện con nhìn lại để con khui xua để con nói chuyện nè, ba người đó con đã thấy nhưng mà con không có
ba chân cái tình treo trên tường là nguyện nhỏ là chân phước, chân phước mà
đang có một cha là thành thánh. Con thấy cha cô Vi với hai cha nói con là đọc cái sách này đi, đọc cái sách Lòng Thương Xót Chúa. Nhưng mà thật sự con chưa có biết sách Lòng Thương Xót Chúa là gì hết. Con đi về chỗ làm con nha, sao cái chị Diệp đưa con cái quyển sách đó, nói sách này hay lắm nè. Tại con đi làm con lấy tên Kha Thị, nó Kha Thị đọc cái này đi, cái này cầu nguyện là cho ơn quán cải rồi đem cái người tội lỗi về, hay lắm. Đọc thì con đọc, thì con cứ nói là giấc mơ của con gì. Con thấy ba người đi tu là hồi nãy con tới đó con nhận diện ra thì là đúng những người trong cái giấc mơ ba năm trước rồi.
Đây là thánh Cô Bi với lại hai thánh chân phước hả?
Dạ, ba ước. Nhưng mà có hai người trẻ, một người bên hình bên này, một người hình bên kia. Và Đức Giáo Hoàng cho sau mà cái ngày ham bết đê của Đức Giáo Hoàng.
Đức Giáo Hoàng là ngày 18 tháng 5, Đức Giáo Hoàng John Paul đó. Còn cái ngày lên ngôi Hòa Giáo Hoàng là ngày 16 tháng 10 vừa rồi.
Con nằm mơ, con thấy sao con đang lái xe đi làm, cứ chim bồ câu nó bay ngang qua bên cái cửa sổ, cái tượng chim bồ câu đó biến thành Đức Mẹ, nói này là mẹ, con có muốn đi đến đây không, mẹ dẫn con đi. Đức Mẹ dẫn con đi.
Đi đâu?
Dẫn con đi tới cái chỗ đó là một cái tòa nhà rất là lớn mà ai cũng mặc đồ màu trắng hết. Con nhìn thấy Đức Giáo Hoàng nhưng mà con không nhớ là Đức Giáo Hoàng. Con không biết nói, ủa sao con nhìn thấy người này rất là quen. Rất là quen mà sao có nhiều người thương yêu lắm. Cái thì mới nói con muốn lấy cái tình yêu của Him thì phải đi cho cái sao chuỗi, cầm cái sao chuỗi tặng cho con.
Đức Mẹ tặng cho
Đức Giáo Hoàng
vậy hả? Follow đệ nhị. Rồi đi xung quanh thì thấy mọi người tụ lại với nhau đọc kinh lần chuỗi măng côi. Ai cũng mặc đồ màu trắng hết nhưng mà con không biết chỗ đó là chỗ nào.
Xong
rồi.
Giấc mơ là 3 năm trước hả?
No, giấc mơ đó là lúc cái tháng 6 là cái ngày mà con nói con giấc mơ con thức dậy thì con đi mở internet lên con coi. Xong rồi mới nói con là mẹ rất là thương người những người làm chuỗi mà con rồi có tặng cho con sâu chuỗi nữa. Con cũng không nhớ cái người đàn ông đó là ai, cũng không biết là Đức Giáo Hoàng. Sau đó thì con về, con thức dậy là 2 giờ sáng, 3 giờ sáng. Con mới mở internet lên con coi. Thì là cái Đức Giáo Hoàng đó là hôm đó là cái ngày birthday của Hiên. Là Hi rất là thích làm chủ mà coi, Hi yêu mến chủ mà coi. Con coi cái hình ra con mới nhận ra là Đức Giáo Hoàng. Lúc đó con cũng giống như nữa, cũng muốn đi với con mà cũng có nhiều việc xảy ra trong gia đình là con được mình đi là con thấy là cái ơn.
Bây giờ cháu kể đi, cháu kể là cháu thay đổi thế nào sau cái đợt đi năm ngoái. Là cháu về cháu có thay đổi.
Dạ.
Mình thưa, chỉ nói mình thôi.
Con về thì con cũng thay đổi nhiều lắm. Bây giờ từ cái tim của con rất muốn cầu nguyện cho những người khác mang cái những cái linh hồn đó đến gần với Chúa. Những người mà họ đạo Công giáo bây giờ họ bỏ nhà thờ mấy chục năm rồi. Thì con cầu nguyện âm thầm thôi, nhưng mà con không có dám nói nhiều tại vì nói nhiều người ta chửi con đạo đức giả. Nhưng mà bây giờ con không có ghét ai, con bây giờ cái tim của con chỉ muốn yêu thương người ta thôi, con không cứ phải là ghét gì mà con không có giận mà con không có hờn nữa. Ai mà nói gì xong rồi con cười thì không có bỏ được, thay đổi được cái tánh nóng giận rồi. Cái giống như là hồi đó thì con giống như là cũng hăng máu như vậy, tự cao tự đại, con không chịu thua ai đâu. Tại cái tánh con từ nhỏ, bây giờ con muốn đi xuống, con tự nhiên con muốn sống nhỏ bé, con muốn bỏ mấy cái vật chất của cải, con cứ muốn dọn qua bên Mỹ Du. Từ khi con về 6 tháng sau đó là cái tim con mới dời cái nhặt đi qua bên đó. Chồng con chữ không đi,
nhưng mà anh đi được là hay rồi.
Con dắt chồng con đi đợt này thì con cũng còn cho tới khi lên máy bay rồi con mới tạ ơn Chúa là anh chịu ngồi trong máy bay đó.
Giờ mời anh Thuận lên đi. Anh Thuận cũng được nhìn thấy Chúa lòng thương xót. Bây giờ mình đang ở trên đất của Chúa lòng thương xót. Anh Thuận á, anh Thuận là chồng. Ờ thì là anh Thuận đưa con vô.
Dạ.
Giờ mời anh Thuận lên đi.
Em lại dắt chồng. Con á là đạo theo, con lấy chồng 17 năm mà con theo đạo. Nhưng mà con mới được ơn gọi có 3 năm nay thôi. Thì 3 năm nay bao nhiêu tội lỗi con Chúa cho con nhìn thấy hết được rồi. Bây giờ con được ơn là khi nào con đi nhà thờ là nước mắt con chảy, con khóc hoài. Con không biết, con đi đến chỗ nhà thờ nào cũng vậy nữa, là con cứ khóc. Con đi vô nhà nguyện con cũng khóc suốt, con khóc nhiều quá, nhiều khi con mắt con nó sưng lên.
Hồng Anh nước mắt, the gift of tears.
Dạ, yeah, xong rồi mấy đứa con thì nó nói, mẹ nghĩ, mẹ lấy nước mắt, mẹ wash away your sin, cái nói dạ. Cái đó là được Chúa cho, giống như con bị tội nhiều quá mà con gặp cha mẹ con chỉ khóc thôi, con khóc hoài thì cha mẹ con không có phạt con nữa.
Làm chứng cho Chúa đổ ơn xuống cho ngay trên đất thánh nữa.
Bà chồng của cô Madison là anh Thuận Lê.
Hello, chào tất cả mọi người. Còn em tên là Thuận, em xã của Lê Nhung. Con đạo Công giáo gốc nhưng mà cũng không có đi nhà thờ, đi cho có lệ thôi. Còn cầu nguyện hay là tin gì lắm. Một cách đây khoảng 2, con lấy xe về bên Cali thăm ba của con. Cái lúc đó cũng 7 giờ chiều rồi, cũng trời mờ mờ tối rồi. Thì cái mặt trời nó đang lặn xuống. Lúc đó thì bà xã con đi Mỹ Du về mới nói là thấy được nhiều phép lạ lắm. Thì con nói con nghe vậy thôi. Cái lúc con đang lấy xe thì tự nhiên cái nhìn cái mặt trời, cái thấy mặt trời nó xoay rồi nó nhảy. Xong mình mới nhìn kỹ thì nó càng ngày nó nhảy càng lẹ. Nhảy một hồi cái mình bị không biết cái đó là phép lạ hay sao, mình bị chói mắt, mình không thấy đường nữa. Xong mình con mới nhìn lại cái trước cái mặt đường mình lái xe thì thấy tối thui, nhưng mà chỉ có cái ánh sáng, một cái luồng ánh sáng nó dẫn đường cho mình đi. Hai bên đường nó tối thui không có gì hết. Khoảng 7 giờ chiều, 7 giờ rưỡi gần 8 giờ. Con nhỏ giữa con nó cũng thấy nữa, nó mới nói that happened in 100,000 years, you never see that. Có cái tự nhiên con nổi da gà lên hết, nói sao mà. Thì con cái chị làm chung trong tiệm chỉ có nói là giống như mặt trời nhảy, là giống như mình thấy được phép lạ của Chúa vậy đó. Thì cái đó là cái kinh nghiệm mà con thấy được. Cái chị Diệp chỉ làm chung chỉ có cho con cái hình đó.
lòng thương xót Chúa.
Với bà xã thì cũng ư gây lộn lắm. Gây lộn hoài. Bữa đó thì gây lộn rồi cứ không mới tức, không mới ngồi đó. Chị chỉ trong tiệm mới 3 giờ thì chỉ lúc mà không có khách thì chỉ vô trong phòng chỉ đọc kinh lòng Chúa thương xót. Thì cái con cũng ngồi đó, con cầm cái sâu chuỗi, tại chỉ cho sâu chuỗi ngồi con đọc. Mình vô con nhìn như cái lòng Chúa thương xót không đọc. Nó có tức cho mình nó đọc, đọc coi có phải như vậy không. Thì tự nhiên thấy cái hình, tự nhiên cái Chúa hiện ra giống như Chúa nhảy vô trong cái đầu mình vậy. Mới chỉ cho mình thấy là ồ, cái những cái điều mình nghĩ là mình đúng, mình đối xử với bà xã mình vậy đúng thì nó không phải là như vậy.
Kỳ vậy đó hả?
Dạ.
Chúa vậy hả? Mà Chúa nói trong tim của cháu hay là Chúa hiện ra trước mặt?
Giống như là nói trong đầu mình vậy cho mình thấy lại, chứ nói lại thấy cho mình những cái gì mình sai hồi nhỏ tới giờ mà mình nghĩ là mình đúng, mình đúng sao?
Và lớn lên là
con đọc được mình tại vì có đi lần đầu tiên xong rồi về rồi mới xin chia sẻ cái
hay quá, cảm tạ Chúa. Xin mọi người cũng cầu nguyện cho Thuận nha, tại lần đầu tiên thầy nào Chúa cũng ban ơn lạ. Cảm ơn Thuận.